Cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên, Nguyên Hoàng kính mời quý vị khán giả cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Vũ Liêm xin chào Nhã Quyên, chào anh Nguyên Hoàng với quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas.
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào Nhã Quyên và chào anh Bùi Hữu Liêm. Hôm nay ở bên Florida trời thời tiết như thế nào thưa anh?
Cũng không có nóng lắm. Thành ra cái khoảng thời gian này có lẽ là thời gian rất là tốt. Ngày hôm qua thì có trận mưa nhưng mà nó cũng ít mưa rồi, và thành ra những cái người mà gọi là snowbird đó, tức là ở trong khu của Bùi Hữu Liêm cũng có, tức là họ có hai nhà. Họ có nhà ở trên miền Bắc, rồi nhà ở Florida ở đây, thì bây giờ là họ đầu xuống về lại Florida rồi. Thì từ mùa hè tháng 5, tháng 6 này nọ là họ đã đi về lại cái nhà họ trên Virginia Beach hay là những cái Chicago như thế khác. Thì bây giờ thì chứng tỏ là cái thời tiết này là thời tiết đẹp nhất của Florida.
Vâng, ở bên này thì trời cũng bắt đầu qua mùa đông thôi anh, chứ không phải mùa thu nữa, vì bắt đầu thấy lạnh lạnh nữa, chứ mùa thu thì xa xa lạnh thôi anh. Nhưng mà mình nói thời tiết như vậy thì còn cái thời tiết của chính trị Mỹ thì như thế nào thưa anh?
Vũ Liêm đi tuần rồi đi dự cái hội nghị nó gọi là Florida Freedom Summit, thì mình một cái khía cạnh khác mà Vũ Liêm học hỏi được, ngoài những cái chính trị gia nói về những cái vấn đề conservative, cái tình trạng biến hóa của xã hội Mỹ ngày hôm nay, thì nó cũng có những cái khía cạnh khác gián tiếp, đó là vấn đề của những cái business. Tại mình thì lúc nào bây giờ cũng biết là những cái high tech rồi những cái big business giống như Amazon hay là Target, nhiều khi ngay cả Disney nữa, thì họ là những tập đoàn đó, nó support, hoặc là Budweiser Light đó, thì họ support những cái culture của Democrat, nó gọi là woke culture. Thì bây giờ có một cái công ty khác nó ra đời, nó tên là Public Square, thì họ cái người CEO cũng có mặt trong cái convention đó, thì Bùi Liêm cũng có gặp sau khi anh ta nói chuyện xong. Thì anh ta nói như vậy, ok, mình mua đồ trên Amazon cũng tiện lợi lắm, rồi mình có thể nhiều khi có Prime membership thì hai ngày nó ship tới phi, mọi chuyện khác cũng rất là tốt. Nhưng mà cái tiền lợi nhuận của Amazon có thì nó lại support cho Democrat với lại những cái agenda, chẳng hạn như nó support để dạy dỗ cho trẻ em what định nghĩa woman là gì, định nghĩa man là gì. Thì man có thể thành woman, woman thành man, rồi những cái vấn đề mang thân thể của nam giới nhưng mà đầu óc của nữ giới, những cái chuyện sẽ cần giải phẫu hay gì đó. Thì những cái nghị trình nó rất là rối loạn, nó có những cái chuyện như vậy. Thành ra như vậy, nếu mình mua đồ trên Amazon mà mình lại ủng hộ cho những cái lợi nhuận để họ đi ngược lại về vấn đề dạy dỗ trong học đường và nhiều cái vấn đề khác của cái chương trình thực tả mà rất là quái dị của ngày hôm nay. Thành ra cái Public Square đó, họ bắt chước và họ làm giống như cái kiểu Amazon. Thì chỉ có một cái rằng là họ là những người Republican, họ là những người mà rất conservative và yêu nước Mỹ. Thành ra Vũ Liêm xin giới thiệu cái công ty đó này, có thể có cái dịp nào, nó không phải chỉ có một cái công ty đó trong cái kỳ hội nghị đó, nó còn có một cái khác, người ta phát cho Vũ Liêm một cái bịch cà phê, nó gọi là republicancoffee.com đó. Thì họ cũng, đó là cái vấn đề là gì, không phải là họ cũng không phải chính trị hóa, nhưng mà tại vì những cái small business đó, nó rất là dễ bị những công ty lớn như Amazon nó nuốt này nọ, không có mấy ai có thể sống được. Thành ra cái lực lượng mà của Cộng hòa, lực lượng của Soviet nó cũng không ấy. Thành ra mình nếu mình ủng hộ được những cái business mà nó cùng chiều với mình và có thể họ trợ giúp cho những candidate và những cái chuyện khác, thì cái điều đó là mình nên làm. Thì đó là cái ý tưởng của Vũ Liêm.
Vâng, cảm ơn anh. Nói về cái chuyện như anh nói qua cái chuyện mà những cái quỹ mà có những người mà đấu tranh về cái giới tính, Nguyên Hoàng nghĩ nó vừa phí tiền bạc mà phí thời giờ, phải không anh? Cái vấn đề mà nam hay nữ từ xưa rồi, người ta đã thấy rồi, đàn ông thì không thể mà sinh con đẻ cái được, mà giúp cho đàn bà mang thai để mà sinh con đẻ cái, còn đàn bà là cái giống cái là để đẻ con đẻ cái. Nhưng mà Nguyên Hoàng thấy những cái buổi điều trần nó ở ngoài quốc hội đó, nói tào lao, cứ cái chuyện là nói phụ đàn ông cũng có thể sinh con, phải nói không bao giờ tưởng tượng được một cái nước văn minh ở Mỹ đây mà lại phải đi bàn luận những cái chuyện mà quá buồn cười như vậy, thưa phải không anh Liêm?
Dạ, thì cái vấn đề đó thật ra nó tất cả mọi cái chuyện này đều có cái chủ đích cả, chứ không phải là một cái sự tình cờ gì. Thành ra khi cái cuốn sách mà Trận Chiến Cuối Cùng ra thì là ông David Horowitz ông vạch rõ nhiều chuyện lắm, chẳng hạn như cái chuyện mà họ cho những cái người đổi giới tính nhưng mà lại là cái gốc là đàn ông vào chơi những cái thể thao với phụ nữ, thì giờ có sửa đi các mấy cái sức lực của người nam giới nó cũng khác. Thành ra tất cả những cái thi gì đó nó đều có cái tiêu chuẩn khác nhau, nữ như thế nào, nam như thế nào khác nhau hết từ xưa tới giờ. Thành ra nó làm những cái chuyện đó như vậy đều có những cái ý đồ hết, nó những cái ý đồ nó phục vụ cho một cái nghị trình mà nghĩa rằng là để đi tới cái vấn đề độc đảng, vấn đề nó control, nó hướng dẫn những cái future, những cái trẻ em thì là theo một cái đường lối là không có, rồi tách cha mẹ ra, nếu mà cha mẹ mà cản ngăn con cái dưới 18 tuổi thì nó lại ở giống như California nó là nói và lại coi như là abuse đó. Thành ra những cái chuyện đó nó đều có chủ đích hết, chứ không phải là nó điên rồ nó quá gì, nó phải làm việc. Đảng Dân Chủ làm việc đều có mục đích hết, mục đích của nó là control cái power và nghĩa là có thể biến cái nước Mỹ thành độc đảng. Đó là cái chuyện của cái ông David Horowitz, ông đã nêu ra hết những cái nghị trình này rồi. Thành ra cái vấn đề như vậy thì những cái thằng công ty lớn nó có thể có những cái chuyện ăn chia khác nhau, những cái quyền lợi của nó như thế nào, thành ra nó ủng hộ những cái vấn đề đó. Chẳng qua về vấn đề business, thành ra nó lại đi lần lần, nó đi giết những cái business nhỏ. Thành ra những cái business nhỏ này mà làm tại nước Mỹ hoặc là những cái khác thì mình nên ủng hộ những cái small business, đó là một cái nguồn của kinh tế phát triển quốc gia, chứ không phải rằng là để cho monopoly chỉ có một cái chỗ đi. Thì cho dù có tốt đẹp cái service như thế nào mà nếu nó control được hết mọi chuyện, nó chỉ có mình nó độc chiếm trong cái chuyện đó thì nó cũng không có công bằng trong cái free market, trong cái nước Mỹ về vấn đề tư bản cạnh tranh nữa. Nó thành ra nó sẽ làm hết mọi chuyện, mà khi nó monopoly rồi thì không biết có còn được những cái lợi lộc của giống như một cái chỗ cái độc quyền nữa hay không. Đó thành ra cái đó là nó đi tiêu diệt cái free market system của Hoa Kỳ.
Vâng, thực ra cái chuyện mà độc chiếm thị trường thì thực ra luật pháp Mỹ họ đã tính từ lâu rồi anh. Họ cũng có những cái luật mà chống độc quyền, như chúng ta nhớ cái thời mà Microsoft còn là làm bá chủ về cái hệ điều hành của computer đó, thì người ta ở Mỹ cũng như bên châu Âu họ cũng có những cái biện pháp để mà hạn chế ông Bill Gates, ông khuynh loát cái thị trường máy tính. Thì bằng cách là đưa ra những cái luật này luật kia. Thì Nguyên Hoàng nghĩ Amazon thì cũng nằm trong cái phần đó. Tuy nhiên như anh nói là cái tiền mà tiền lời của những cái công ty đó họ đưa vào những cái quỹ vận động tranh cử cho đảng Dân Chủ, thì chúng ta nếu mà gián tiếp cho họ làm những cái chuyện đó thì phải nói là mình một mặt mình vừa đấu tranh theo bên Đảng Cộng Hòa, nhưng mà mặt khác trong cuộc sống hàng ngày mình lại làm những cái việc mà gián tiếp giúp cho Đảng Dân Chủ, thì nhiều khi nó cũng là sự mâu thuẫn với chính mình, phải không thưa
anh? Anh nói vậy là em phải bớt mua đồ Amazon lại. Mỗi lần mà em order, mỗi lần em order Amazon là mẹ em hay nói là Quyên, mày thấy Amazon dạo này nghèo không sao mà ủng hộ nó quá vậy. Yeah.
Nhưng mà cái khó phải không anh Liêm? Như đồ như hàng made in China vậy, ở Nguyên Hoàng phải nói cũng cố tránh, nhưng mà phải nói những cũng rất là khó. Mình vào
nhiều
Walmart
quá,
vâng,
nhiều quá.
Cái gì cũng đụng tới cũng made in China, mình tránh, mình mua thứ hàng khác không có. Cũng may là hồi trước thì bây giờ thấy có nó những cái đồ cũng thỉnh thoảng có made in Việt Nam thì mình cũng mua, mặc dù mình cũng ghét Việt Cộng, nhưng mà dù sao thì giữa Trung Cộng với Việt Cộng thôi, thì mình gián tiếp giúp Việt Cộng, ít nhất thì nó cũng lấy cái tiền đó nó mua súng mua ống, không nhiều thì ít, tức là cái hy vọng thôi. Vâng.
Không, nhưng mà một số thì cũng là do những người tư nhân bên Việt Nam,
vâng,
họ sản
thì
xuất
đó.
Thì thôi mình cũng ủng hộ, nhưng mà em thấy có một số món hàng thì em nghĩ không nên dùng của China. Em ví dụ như là đồ mỹ phẩm. Nếu mà có sự lựa chọn thì quý vị không có nên dùng Make in China. Mà bực mình lắm khi mà anh đi mua mỹ phẩm, cái label phía sau cái chữ nó nhỏ lắm, nhiều khi anh không đọc được.
Vâng, không để ý.
Nó nhỏ vô cùng, mà nhiều lúc mua về tới nhà là thôi dục, tại vì Make in China. Không biết có lẽ là mình cũng hơi mình hơi không thích anh Tàu một chút xíu. Nhưng mà cái sự bành trướng của người Tàu nó quá mạnh. Mà cái mà em không thích Đảng Dân Chủ là cứ cổ suý cái chuyện mà đồng tính rồi ấy. Ví dụ như con mình, bây giờ đặt trường hợp như anh Nguyên Hoàng hay anh Liêm đi. Bây giờ anh, nếu mà cái chẳng may thì không nói, nhưng mà anh có cổ suý cho con anh để đổi giới tính hay không?
Không. Thì cái chuyện đó, tại vì phải coi lại, thực sự ra cái không có một cái khoa học nào chứng minh cái kiểu đó hết. Nếu mà nó có cái chuyện đồng tính thì có thể có cái chuyện đó, nhưng mà cái người đồng tính đó là đàn ông, họ thích đàn ông, đàn bà thích đàn bà, còn cái chuyện họ đổi là một cái khái niệm khác, mà cái hệ quả của nó rất là nhiều người sau đó đổ lại không được, rồi nhiều cái bị những cái không có giải quyết được vấn đề tâm lý xảy ra. Cái không phải là một cái giải đáp, trong khi một bên nó cấy vô trong đầu những cái tư tưởng rối loạn. Thành ra cái người phụ nữ thích chơi sport, thích chơi những cái vấn đề đó thì cũng vẫn là người phụ nữ thôi, còn cái nam giới lại thích những cái vấn đề nghệ thuật, vấn đề giống như hơi vẽ hay là những cái chuyện gì thì đó là những cái vấn đề đó, cũng chả có gì để bàn nói là như vậy thôi mày phải nên giải phẫu để đành phụ nữ đi. Đó là một cái chuyện quá dị, và phải cần chống đối những cái chuyện đó. Thành ra là những cái hiện giờ những cái công ty nhỏ, những cái business nhỏ, đó là một cái phát triển lại của cái nước Mỹ, là những cái nước từ những cái small business, những cái người làm ăn đàng hoàng các thứ khác, chứ không phải là những cái tập đoàn. Nó có những cái kết cấu bên trong mình không rõ được, về ngoại bang, về tàu hay gì này nọ, nhiều cái chuyện khác để họ kinh doanh, rồi nó đi ngược trở lại những cái chuyện, chống lại những cái chuyện của cái truyền thống của nước Mỹ. Thành ra cái public square nó mới phát triển, nhưng mà nó không phải là công ty duy nhất. Thì hồi nãy William nói có là Republican Coffee nữa đó, thành ra William sẽ đi ủng hộ những cái chuyện đó. Thì mình lần lần thay vì mình ủng hộ cái Starbucks Coffee đó, thành ra bây giờ mình đi ủng hộ cái kia thì cũng có uống rồi, cũng ngon lành như thường, không có cái gì khác hết. Thành ra như vậy, họ xây ở bên Tennessee, xong họ ship qua bên Florida đó, thành ra như vậy cũng phục vụ được cái chuyện rằng là business ở trong nước đó. Thành ra cái những cái điểm đó là mình nên ủng hộ những cái business self, cái small business, những cái thương kinh doanh nhỏ, nhưng mà đó là những cái nhân tố tốt để mà build cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Vâng, thì cái nước Mỹ Nguyên Hoàng nghĩ cũng tốn thì giờ tiền bạc cho những cái chuyện không đâu. Nó thay vì là xoáy vào như quốc hội đó, cũng là tiền thuế của dân mà ra thôi. Mà Nguyên Hoàng thấy điều trần ở quốc hội nói những cái chuyện như giới tính thế này thế kia, rồi những cái chuyện mà Nguyên Hoàng nghĩ là nếu để thì giờ cho cái những cái vấn đề khác thì nó ít nước lợi nhà hơn.
Nghĩ rất là nhiều vấn đề ít nước lợi nhà nhưng mà họ không làm. Tại vì sao? Họ làm không được, cho nên họ toàn lo cái chuyện tào lao, tức là cứ xoáy vào giới tính rồi đem những cái giới tính gọi là suy nghĩ lệch lạc như vậy đem vô cả trường học cho học sinh học. Rồi những cái suy nghĩ nói chung là họ gọi là đầu độc hả? Những cái người trẻ bây giờ, những cái em bé còn rất nhỏ nhưng mà về nói chuyện là cũng cái cách suy nghĩ của nó cho nên rất là tức cười.
Bây giờ ví dụ như ai mà mới sinh con, bạn bè mình hỏi, thay vì hỏi là boy hay là girl, đúng không, mình hỏi là binary hay là non binary chắc là bị chửi.
Thành ra nó đầu độc. Một cái thế hệ như vậy lớn lên họ bị những cái dẫn dắt theo những cái chuyện, nó không có một cái suy nghĩ độc lập được. Thành ra mình cần cái một cái người có cái suy nghĩ độc lập, chứ không cần những cái thế hệ mà chỉ là brainwash. Cái thế hệ giống như thế hệ của Việt Nam chỉ yêu quê hương, tức là phải yêu bác và đảng hay gì đó, đại khái vậy. Chúng ta nó trở thành một cái vấn đề của nó là không biết là đã chính trị hóa trong cái chuyện. Thành ra mà bây giờ Nhã Quyên nói vậy, nhưng anh Nguyên Hoàng nói vậy thực sự ra, vì bây giờ cái tình trạng là cũng cứ ngang ngửa Cộng hòa Dân chủ trong cái quốc hội, nó cũng gần ngang nhau. Mà bây giờ khi giống như ông Marco Rubio, ông có nói bây giờ đi nói chuyện với cái phía bên kia khó khăn lắm, tại vì nó hoàn toàn ngược ngạo các thứ khác, chứ không phải như lúc trước là bàn nhau về vấn đề. Nó có những cái điểm chung với nhau, bây giờ cái điểm chung rất là ít. Cái điểm chung rất là ít, thành ra cuối cùng thành rất là khó khăn trong cái trong cái vấn đề phải debate với nhau. Nhưng mà dù sao đi nữa thì cái những cái founding father của Mỹ đó, họ cũng có đặt những cái trường hợp mà nghĩa là không phải là chỉ có hơn một vote là thắng, mà họ dùng cái filibuster phải 60%, thì như vậy nó cũng giảm thiểu cái vấn đề rằng là họ chỉ cần một cái lá phiếu hơn thôi thì họ quyết định hết mọi chuyện khác, thì nó càng dễ cái sự việc thay đổi theo cái chiều hướng nó. Đó là cái chủ ý của Dân chủ, nó muốn vậy, nó muốn phá filibuster để như vậy, nó muốn Supreme Court, nó đưa nhiều người các thứ khác, muốn làm như vậy. Họ chỉ cần có hơn một cái phiếu đa số là họ làm thôi. Nhưng mà cái chuyện không có dễ dàng như vậy, vì có nhiều cái luật chồng chéo, nó cần phải có 60%. Đó, thành ra làm sao nó chiếm được cái 60% ở thượng viện chẳng hạn vậy. Hơn chừng một hai ghế giống như hiện giờ là nhiều cái nó chỉ bằng nhau. Và bà Kamala Harris là coi như chủ tịch thượng viện theo cái kiểu phó tổng thống thì chỉ hơn được một cái, nhưng mà có nhiều nghị trình không phải như vậy là được. Đó, thành ra cái những điều của những cái bậc tổ phụ của nước Mỹ, họ cũng có những cái nhìn, thì tạm thời cũng có nhiều cái chuyện cũng nó không có thực hiện được.
Vâng, thì
nói chung là không hiểu tại sao cũng có nhiều người cứ bầu mấy ông mấy bà này vào trong quốc hội, đặc biệt là ở cái cô nàng gì, cô nàng làm ở quán bar mà bà
AOC hả?
Dạ.
Đó, cái squad.
Cái bốn cái người đó Nhã Quyên thấy không làm được gì cả, mà đặc biệt cái cô AOC đó thì nói chuyện không có gọi là người Việt Nam mình hay nói sao nhỉ? Cái miệng nhanh hơn cái não, nó nhiều khi nói mà không có nghĩ.
Nhưng mà cái mặt mà bà này thấy ác sao? Thấy nó không
ác mới vào được quốc hội vậy. Giống như Nancy Pelosi ấy, phải ác mới vô được quốc hội, chứ hiền thì
không. Nhưng mà cái mặt bà này cái ác nó lộ ra cái ngoài nét mặt, chứ không phải nhiều người ác đó họ còn giấu được, mình không biết. Chứ cái bà AOC này nhìn nó dữ dằn.
Cái bà kia nữa, có cái bà mà cái chuyện của Hamas gì vậy, bà đó la lối rồi bây giờ bị censor gì đó, cái bà đó còn dữ tợn hơn nữa.
Vâng.
Ủng hộ Palestine rồi này nọ, đi ngược cả cái flow của nước Mỹ. Nên cái sự tự do như vậy nhưng mà lời lẽ cũng vậy, có vẻ hận thù các thứ khác thì thành ra bây giờ tới một cái thời kỳ biến hóa rất là nhiều. Bởi vậy William thấy cái chữ progressive này nó cái sự thay đổi, không phải sự thay đổi nào cũng là tốt cả. Đó, nó thay đổi từ thời ông Kennedy, JFK là ông rất tôn trọng không được phá thai, bây giờ nó ra tới một cái khác. Đó, thành ra rồi thì giống như Nhã Quyên nó bây giờ cũng có nhiều cái chuyện là những cái nơi khác họ muốn có sự tự do vấn đề phá thai, thành ra nó có những cái cút mắc đó. Thành ra không phải Đảng Cộng Hòa tự vậy mà vẫn không thắng được. Có đôi khi ra có một số bầu cử vừa rồi của cái thứ ba ngày November 7 hay 8 gì đó thì cũng không thắng được nhiều nơi như Virginia. Thành ra mình mới thấy người ta cũng không cần mấy cái chuyện săn cổ hay đời sống chi phí khác, người ta cần những cái chuyện gì thật mà mình không biết được mà. Rồi cái tình hình nước Mỹ như thế nào.
Dạ vâng, nói em Nhã Quyên không biết là năm 2024 này có thể Nhã Quyên nói thì anh Lưu sẽ buồn, nhưng mà Nhã Quyên sợ là Đảng Dân Chủ lại sẽ thắng nữa. Có một người bạn của Nhã Quyên đi học nói thật là rất là hay quay cóp. Và người bạn này nói với Nhã Quyên nè, tôi quay cóp như kiểu vậy mà không ra trường mới là lạ, cho nên là Đảng Dân Chủ An Giang sẽ thắng năm 2024 thôi. Xin mời anh Liêm gửi lời chào đến quý thính giả của đài.
Vũ Liêm xin cảm ơn Nhã Quyên, anh Nguyên Hoàng bật tham dự trong cái chương trình hôm nay. Và xin chào quý thính giả, hẹn tuần sau.
Dạ xin kính chào.